On a beautiful sunny morning.
Và một buổi sáng đẹp trời đầy ánh nắng. Tôi rủ đứa cháu nội gái gần 8 tuổi của tôi, Vicky, cùng đi bộ đến một gần cái hồ, mà thật sự là một cái bể chứa nước cho thành phố xinh đẹp của chúng tôi. Chúng tôi vui vẻ đi bách bộ, vừa lắng nghe tiếng nước chảy êm dịu của con suối trong suốt dọc theo con đường. Con đường có hai hàng cây xanh đẹp đẽ với hoa thơm ngọt ngào. Chúng tôi còn có thể nghe tiếng chim hót nữa. Tôi hỏi đứa cháu nội mắt xanh đầy hân hở và vô tư của mình xem nó đang chuẩn bị chịu phép báp thêm như thế nào. Nó đáp với một câu hỏi: "Ông nội ơi, tội lỗi là gì?" Tôi cầu nguyện thầm để có được sự soi dẫn và cố gắng trả lời một cách càng giản dị càng tốt. Tội lỗi là sự cố ý không tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Điều đó làm cho cha thương thượng buồn và do đó đưa đến nỗi khổ sở và buồn phiền. Rõ ràng là nó lo lắng và nó hỏi tôi: "Và làm thế nào tội lỗi đến với chúng ta được?" Câu hỏi đó thoạt tiên cho thấy sự trong sạch, nhưng cũng cho thấy một mối lo âu về cách tránh xa, không dính líu đến tội lỗi. Để nói hiểu rõ hơn, tôi sử dụng những yếu tố thiên nhiên chúng tôi có xung quanh mình để minh họa. Tiếp tục đi xuống con đường của mình, chúng tôi thấy ở bên cạnh một hàng rào bằng kẽm gai là một cái cột bằng đá khá lớn. Đó là một công trình kiến trúc nặng nề với hoa lá, bụi rậm và những cái cây nhỏ mọc xung quanh nó. Rồi cuối cùng, những cái cây này sẽ mọc lớn hơn cái cột trụ đó. Tôi nhớ rằng, nếu tiếp tục đi xa hơn nữa, thì chúng tôi sẽ tìm ra một cái cột khác mà từ từ đã bị cây cối mọc che phủ. Người ta gần như không thể thấy được cái cột nữa. Tôi tưởng tượng một cái cột sẽ không hiểu được rằng, mặc dù sức mạnh của nó cũng có thể bị cây cối mỏng manh che phủ và hủy diệt. Cây cột có lẽ đã nghĩ: "Không sao, tôi mạnh mẽ và to lớn, và cái cây nhỏ bé này sẽ không làm hại tôi được." Vậy nên, khi cái cây bên cạnh mọc lớn hơn nữa, thì thoạt tiên, cái cột không thấy, rồi cái cột bắt đầu vui hưởng bóng mát từ cái cây. Nhưng cái cây tiếp tục mọc lên, rồi bao quanh cột với hai cành của nó, mà thoạt tiên dường như mỏng manh. Nhưng cuối cùng chúng bện vào nhau và vây quanh cái cột. Tuy nhiên, cái cột vẫn không nhận biết điều gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu, trong khi đi, chúng tôi thấy cái cột mà chúng ta vừa đề cập đến, rễ của nó đã bật ra khỏi mặt đất. Đứa cháu nội của tôi trông ngạc nhiên và hỏi: "Ông nội ơi, đây có phải là cái cây tội lỗi không?" Sau đó, tôi giải thích với nó rằng đó chỉ là một vật tượng trưng hoặc một ví dụ về cách tội lỗi đến với chúng ta như thế nào. Tôi không biết kết quả của cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ như thế nào đối với nó, nhưng điều đó làm tôi suy nghĩ về nhiều hình thức tội lỗi và cách nó lẻn vào cuộc sống của chúng ta như thế nào nếu chúng ta cho phép nó. Chúng ta cần phải cảnh giác vì những điều lựa chọn nhỏ nhặt có thể mang đến những kết quả lớn lao, như đi ngủ sớm và thức dậy sớm sẽ có những kết quả lớn lao. Sách Giáo Lý và Giao Ước ETS tiết 124 dạy chúng ta: "Hãy thức dậy sớm để thể xác các ngươi và tinh thần các ngươi có thể được tráng kiện. Những người đi ngủ sớm thì thức dậy một cách thanh thản, với cơ thể và tinh thần được tráng kiện, cũng như được Chúa ban phước nhờ vào sự vâng lời." Điều có thể dường như không quan trọng lắm, như đi ngủ trễ, không cầu nguyện một ngày, bỏ không nhịn ăn hoặc vi phạm ngày Sa-bát, nhưng những điều lầm lỗi nhỏ sẽ làm cho chúng ta dần dần đánh mất khả năng bén nhạy, cho phép mình làm những điều tệ hại hơn. Khi còn niên thiếu, giờ tôi phải trở về nhà là 10 giờ đêm. Thời nay, đó là giờ để đi ra ngoài vui chơi cho một số người. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ban đêm thì có một số điều tệ hại nhất xảy ra. Trong những giờ khuya, có một số người trẻ tuổi đi đến những chỗ có môi trường không thích hợp, nơi mà âm nhạc và lời ca không cho phép họ có quyền được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Sau đó, trong những trường hợp này, họ dễ dàng trở thành con mồi cho tội lỗi. Thường thường, việc trở thành con mồi cho tội lỗi bắt đầu với một người nào đó chọn những người bạn có tiêu chuẩn đạo đức của họ không phù hợp với phúc âm và để được bạn bè ưa thích hoặc được chấp nhận. Vậy nên người này thỏa hiệp các nguyên tắc và quy luật phúc âm đi xuống con đường mà chỉ mang đến đau đớn và buồn phiền cho chính người ấy và cho những người thân của người ấy. Chúng ta cần phải cảnh giác, không để cho tội lỗi dần dần bao vây chúng ta. Các hình thức của tội lỗi có ở khắp nơi. Ví dụ, ngay cả ở trong máy vi tính hoặc điện thoại di động, những kỹ thuật này rất hữu dụng và có thể mang đến lợi ích lớn lao cho chúng ta. Nhưng cách sử dụng chúng không thích hợp, như bị lôi cuốn vào những trò chơi làm phí phạm thời giờ, những trò chơi mà mang lại những thú vui xác thịt, hoặc tệ hại hơn nữa là hình ảnh sách báo khiêu dâm, đều có sức hủy diệt. Hình ảnh sách báo khiêu dâm hủy diệt chi khí và làm cho người sử dụng nó chìm dần vào trong vũng lầy, ô trọc mà cần phải được giúp đỡ nhiều mới có thể thoát ra được. Con yêu quái gây gớm này gây ra đau đớn, khổ sở cho người sử dụng nó lẫn con cái vô tội, những người phối ngẫu cha mẹ. Kết quả của những thú vui xác thịt thì rất cay đắng và buồn phiền. Kết quả của sự vâng lời và hy sinh thì rất ngọt ngào và đời đời vui sướng. Những quyết định về các tiêu chuẩn đạo đức để tuân theo cần phải được chọn trước, chứ không chờ đến lúc bị cám dỗ. Những nguyên tắc hướng dẫn của chúng ta phải là: tôi sẽ làm điều này vì nó là điều đúng, nó từ Chúa mà ra và nó sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi sẽ không làm điều này vì nó sẽ lôi kéo tôi xa khỏi lễ thuật và khỏi Chúa và khỏi hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngài hứa ban cho những người trung tín và vâng lời. Vì Đức Chúa Cha biết rằng chúng ta sẽ lựa chọn sai, nên trong kế hoạch yêu thương kỳ diệu, Ngài đã ban cho một đấng cứu rỗi của thế gian để chuộc tội lỗi cho tất cả những người nào hối cải, những người đến cùng Ngài tìm kiếm sự giúp đỡ, an ủi và tha thứ, cũng như những người nào sẵn lòng mang danh Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô. Nếu phạm tội, chúng ta cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ nhanh chóng vì một mình chúng ta không thể nào thoát ra khỏi bẫy sập của tội lỗi, cũng giống như cái cột mà chúng ta đề cập ở bên trên đã không thể tự giải thoát mình. Một người nào đó cần phải giúp chúng ta giải thoát khỏi bẫy sập chết người đó. Cha mẹ có thể giúp đỡ và vị giám trợ được Thượng Đế kêu gọi để giúp chúng ta. Chúng ta phải trút cạn nỗi lòng của mình với vị ấy. Sách Giáo lý và Giao ước 58, 42, 43 giải thích: này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Qua cách thức này, các ngươi có thể biết được những người có hối cải tội lỗi của mình không. Này, kẻ đó sẽ thú tội và từ bỏ những tội lỗi đó. Một vài tháng sau, khi cuộc tản bộ của chúng tôi gần cái bên hồ, đứa cháu nội của tôi được vị giám trợ của nó, cha nó, phỏng vấn để chịu phép báp thêm. Sau cuộc phỏng vấn, tôi hỏi nó về cuộc phỏng vấn diễn như thế nào. Nó đáp gần như trách tôi: ông nội ơi, một cuộc phỏng vấn phải giữ bí mật, ông biết phải không? Thưa các vị giám trợ, tôi hy vọng rằng các anh em xem trọng câu trả lời đó. Đối với tôi, dường như đứa cháu nội của tôi hiểu biết rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Cũng giống như cái cây mà tôi đã mô tả đã mang đến buồn phiền, đau đớn, khổ sở và cạm bẫy, một cái cây khác lại có thể mang đến điều ngược lại. Điều này đã được đề cập trong First Nephi, chương 8, 10, 12. Và chuyện này cha thấy một cái cây có trái hấp dẫn, làm người cảm thấy vui sướng. Và chuyện rằng cha liền bước đến hái một trái ăn, cha nhận thấy trái cây có một hương vị ngọt ngào hơn hết tất cả những trái cây khác mà cha từng nếm. Phải, cha thấy trái có một màu trắng toát, trắng hơn hết tất cả những màu trắng cha đã được trông thấy từ trước đến giờ. Và khi ăn trái cây ấy, nó làm cho tâm hồn cha chan hòa một niềm hân hoan cực độ. Các anh chị em thân mến, hãy luôn luôn vững mạnh và lựa chọn tốt, rồi điều đó sẽ cho phép các anh chị em ăn trái cây của sự sống. Nếu vì bất cứ lý do gì các anh chị em đã phạm tội hoặc rời con đường rồi, thì bàn tay của chúng tôi đang đưa ra, và chúng tôi nói với các anh chị em, hãy đến, hãy có hy vọng, chúng tôi yêu thương các anh chị em và chúng tôi muốn các anh chị em được hạnh phúc. Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã ban con trai độc nhất, độc sinh của Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúa Giê-xu Ki-tô yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài đã phó mạng, sống của Ngài để chuộc tội lỗi chúng ta. Chúng ta sẵn lòng cho điều gì để được trong sạch và nhận được niềm vui đó. Tôi để lại chứng ngôn của tôi cùng các anh chị em trong thánh danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.